quả thật thì phải bỏ cái thân đi, bỏ cái ngã đi thì mới lục hòa. Không thể nào lục hòa nổi khi mà mỗi một kẻ đều duy trì cái ngã của mình và đều muốn mình phải được như ý. Trong một tập thể mà tinh thần đó thì cách gì mà lục hòa được? Chỉ có một tập thể lục hòa là khi mỗi một cái ngã đó chịu khó vứt bỏ cái ngã chấp của mình xuống để phụng sự tha nhân, thì tập thể đó sẽ lục hòa. Và tập thể lục hòa là một tập thể của tịnh độ. Chỉ có cách đó thôi. Thật rất thì dễ, nhưng mà chỉ vì một cái niệm là tốt, khởi ra là niệm ngã, thành ra mọi dễ trở thành khó. Vì vậy mà mọi cái điều dễ đó, đó nó trở thành một cái sự khó khăn vô bờ. Nhưng mà mình nghĩ lại thì sao? Thì cái vấn đề đó dễ mà còn lợi mình lợi người nữa, mà lợi cho gia đình mình nữa, lợi cho xã hội mình đang sống nữa. Lý do làm được chỉ vì một cái là thân thôi. Mình nó nói hữu thân hữu khổ, nhưng mà phải hiểu cái chữ thân theo nghĩa của Phật pháp. Thân đó là mọi cái ý thức chấp ngã, mà không phải chỉ là cái thân tứ đại này không thôi. Tại vì thân đó là gốc của mọi cái thân mà mình đã mang trong vô lượng kiếp. Nó là gốc của mọi cái thân. Bỏ cái thân gốc đó đi thì yên ổn. Thì tự nhiên thì có trí tuệ, thì hiểu biết mọi sự. Còn có cái niệm ngã đó thì nó u mê ghê lắm, nó chỉ thấy ngã à. Thế giới đông người mà ta chỉ thấy riêng ta nữa là thế. Là chỉ thấy có mình thôi, không có thấy ai hết trơn à. Không có thông cảm với ai, không có biết gì tới ai hết. Đó là cái tinh thần của niệm ngã đấy. Vậy thì đó là cái con đường mà để đưa cho tới, đưa mình đến cái cảnh giới của sự an lạc, gọi là cứu cánh an lạc. Cứu cánh an lạc đó không phải là mình phải chịu khổ vô cùng rồi chung cục mình sẽ được an lạc, mà cứu cánh an lạc đó là ngay khi mình phát cái tâm Phật pháp tâm, tức là Bồ Đề tâm, thì lập tức niệm niệm an lạc, tức là hiện thế an lạc và hậu thế an lạc, thế thế an lạc, đó là cứu cánh an lạc. Đấy, niệm niệm an lạc, tiền niệm an lạc, hậu niệm an lạc, niệm niệm an lạc, cho nên thế thế an lạc, đó là cứu cánh an lạc. Thành ra vì vậy, đối với quan điểm của Phật pháp, không phải là quan điểm của thế gian là chỉ cầu tìm một cái hiện tiền an lạc, mà cũng chẳng phải là giống như các tôn giáo khác mà chỉ mong mỏi một cái hậu thế an lạc, phải hy sinh cái hiện thế. Mà Phật pháp chỉ vạch ra cho mình một con đường là làm thế nào trong cái cuộc sống này mình có thể là niệm niệm an lạc, là mình lúc nào cũng an lạc, đến hậu thế cũng an lạc luôn. Đó là cái con đường mà là tổng hợp của cả thế gian lẫn cả của tôn giáo, mà đưa đến một cái cứu cánh gọi là diệt tận khổ, để cho mình và cho người nội khổ cũng diệt, ngoại khổ cũng trừ. Mà nội khổ diệt thì là chính báo trang nghiêm, mà ngoại khổ trừ thì là y báo thanh tịnh. Thì sợ gì mà trong cái vấn đề mà nói rằng không thành Phật, không vãng sinh tịnh độ. Mình biết là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo chỉ có phát 48 nguyện độ sinh. Do 48 nguyện độ sinh đó Ngài hành trì trải qua vô lượng kiếp. Khi mà 48 lời nguyện độ sinh đó được viên mãn thì thế giới cực lạc được thành tựu, Phật A-di-đà xuất hiện nơi đời. Cho nên Đức Phật A-di-đà hay thế giới cực lạc chỉ là do nơi một tâm niệm Bồ Đề tâm của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân của Đức Phật A-di-đà. Và cho ngay khi Ngài phát tâm như thế và tu hành cho đến khi thành Phật, lúc nào cũng lạc, niệm niệm an lạc, cho nên thành tựu được thế giới cực lạc. Mà niệm niệm an lạc nó là do nơi quang, tức là trí tuệ, quán sát. Cho nên Ngài còn tên mà theo Hán gọi là vô lượng quang, tức là A-di-đà Phật, là vô lượng quang Phật. Vì vậy mình thấy cảnh giới đó không? nghe âm thanh đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhìn thấy sắc là cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở cảnh giới này thì thế nào? Nghe âm thanh là tức tối, nên nghe tin tức, nghe tin nhiều tức. Lo nghe những cái tin, chẳng có thấy tin an, ít thấy tin an lắm, toàn là tin căng thẳng. Đó. Rồi thấy hình ảnh thì sao? Khủng bố, thiên tai, lũ lụt. Đâu có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ở đâu. Niệm thị, niệm phi, niệm khủng bố, niệm sát, niệm tiêu diệt, niệm đủ thứ. Đâu có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đâu. Còn ở thế giới kia, phàm kiến sắc hoặc văn thanh thấy đều phát sinh ra là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Thanh tịnh. Còn cảnh giới này của mình như vậy nên gọi là ngũ trược ác thế. Thế nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đây, thì trong cái cảnh ngũ trược ác thế đó, thời ngài đều nhìn nó thành tịnh độ hết á. Cho nên nó đều trở thành là nhân duyên, gọi là trợ đạo để cho ngài thành tựu. Vì vậy mà tịnh độ mới chia ra làm hai loại: thanh tịnh tịnh độ và cấu nhiễm tịnh độ. Đó là cảnh giới của Đức Phật Thích Ca với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì cũng nhân dịp mà đầu năm dương lịch của năm 2008 cũng là cuối năm Vân Heo, tôi cũng có được cái dịp mà về Dược Sư Phật Đường mới lần đầu. Lúc trước thì về chỗ mà trị bệnh của thầy Tịnh Thông. Rồi thì khi nào họp hành thì cô Lệ Chi phải đi kiếm phòng để mướn. Còn bây giờ thì Phật tử ở đây cũng có phước duyên, cũng có được một cái Phật đường ấm cúng rộng rãi để mà có cái nơi tu học. Thì đó cũng là thành quả bao nhiêu năm kiên nhẫn hành Phật sự của thầy Tịnh Thông ở đây, cũng như là của quý Phật tử mà hiện diện trong ngày hôm nay, cũng gọi rằng là dày công vất vả ghê lắm để tạo dựng được. Thì tôi có được cái duyên là đến đây lần đầu trong cái cuối năm, đầu năm 2008 và cuối năm ta, năm Đinh Hợi, cũng có cái dịp để mà nói chuyện với lại quý Phật tử ở đây. Cũng là cái câu chuyện Phật sự. Câu chuyện Phật sự thì luôn luôn là một cái chuyện yên ổn, an. Chuyện Phật sự đồng với an, chuyện thế sự là đồng với bất an. Cho nên tăng trưởng chuyện Phật sự, tăng trưởng niệm Phật thì an sẽ tăng. Mà nếu mà tăng trưởng niệm ngã và tăng trưởng chuyện thế sự thì sẽ bất an. Thế sự chung quy chỉ là tác phẩm của cái niệm ngã. Còn tịnh độ là tác phẩm của cái vấn đề là niệm Phật. Hoàn cảnh mình đang ở này chỉ là một cái tác phẩm, và một cái tác phẩm gọi là đầy cấu uế, đầy bất ổn, đầy bất an của ngã. Thành ra vì như thế chúng ta sẽ chọn lựa cái phương pháp để là mình niệm gì đây. Mà hơn nữa, nếu mình niệm về sâu thì chư tổ sẽ cho mình thấy rằng mình niệm Phật nó chính là niệm chân ngã. Còn niệm giả ngã đó là niệm chúng sinh, một cái chúng sinh ngã của mình. Mình có ngã chúng sinh là giả ngã, vọng ngã. Và mình có một cái chân ngã, đó là Phật đó vậy. Thì niệm chân sẽ được cái kết quả của chân. Thì cũng giống như là mọi năm từ trước đến nay mà tôi đến London này gặp gỡ quý Phật tử, cái câu chuyện của chúng ta mọi năm, năm nay đều y như nhau. Và mong rằng trong những cái năm tới, nếu mà có thuận duyên, chúng ta có tiếp tục gặp gỡ với nhau để mà nói chuyện đạo, thì cũng vẫn là cái câu chuyện an, cũng vẫn là cái câu chuyện của Phật Pháp, gọi rằng là khứ niên, kim niên, hay là hậu niên, cũng vẫn đều là an. Mà cũng vẫn đều rằng là sự niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng Và trước khi chia tay thì tôi cũng xin cầu nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho trên là quý thầy ở Dược Sư Phật Đường, sau đến là toàn thể quý Phật tử hiện hữu trong ngày hôm nay, cùng với lại thân bằng quyến thuộc cha mẹ hiện đời của chúng ta được thân tâm an lạc, cứu cánh an lạc, và khi quá vãng thì được vãng sinh về nước Cực Lạc và đời đời không vong thất cái nhân duyên hy hữu đối với lại Phật pháp, và không quên đem công đức có được của toàn thể quý vị trong ngày hôm nay hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta đã quá thế, cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ thấy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh.